Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý tín hữu tri thức, tới hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đề tài 7 yếu tố tỉnh thức nhằm hưởng ứng tinh thần khóa tu một ngày an lạc 112 diễn ra từ sáng cho đến chiều hôm nay tại chùa Phổ Quang, cũng cùng mang đề tài trong chữ Hán thì có hai dịch ngữ khác nhau: thất giác chi và thất bồ đề phần. Chi là nhánh, phần là một bộ phận hay là yếu tố. Giác là dịch nghĩa của chữ bồ đề, nó đủ là giác ngộ. Đây là 7 yếu tố có khả năng giúp cho một người đang ngủ say trở nên tỉnh thức, khổ đau trở nên được hạnh phúc an vui. 7 yếu tố tỉnh thức được liệt vào một trong các nhóm để tạo thành 37 phẩm trợ đạo, tức là 37 yếu tố hỗ trợ đạo. Trên cơ sở đó giúp cho chúng ta có cơ hội đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Trình tự của 7 yếu tố tỉnh thức cũng có những sự bất đồng giữa các trường phái chính của Phật giáo. Ở đây chúng tôi sử dụng hệ thống thông thường được phần lớn chấp nhận, bắt đầu bằng trạch pháp cho đến là tinh tấn, hỷ, kinh an, niệm, định và xả. Ta đặt một câu hỏi là trong 7 yếu tố vừa nêu đó, cái nào là quan trọng bậc nhất, bậc nhì, bậc 3, 4, 5, 6, 7? Hay nói cách khác là việc sắp xếp cái trình tự của chúng nó có một cái ý nghĩa mang tính cách là hỗ trợ, nhờ có cái này cho nên kéo theo cái kia hay không, hay là ta được quyền đảo lộn trình tự của chúng? Đó cũng là câu hỏi mà chiều hôm nay đó tại khóa tu một ngàn lạc đã được đặt ra. Khi ta phân tích một pháp môn gồm có 7 yếu tố đó theo một trình tự đó, thì nó có một cái mối liên hệ nhất định. Dầu không phải là sự kéo theo sau, nhưng cái xa nó mang tính cách là hỗ trợ, cái tính giá trị trong việc ứng dụng sẽ đạt được ở mức độ khá cao. Đại đức Nguyên Hạnh cho rằng xả là yếu tố quan trọng nhất, bởi vì nếu không có nó đó thì khổ đau có mặt, quả chứng đắc không thể được nâng lên cao đến quả cuối cùng là Phật quả. Đại đức Quang Thạnh cho rằng đó là trạch pháp là quan trọng hơn hết, vì sai một ly đi một dặm, cho nên chọn lựa pháp môn thích hợp với mỗi người đó nó dẫn đến cái tình trạng là đầu xuôi đuôi lọt. Cho nên toàn bộ giá trị của 6 yếu tố còn lại nó lệ thuộc vào cái sự chạch pháp như một nghệ thuật. Ni sư Huệ Liên thì cho rằng không có cái nào là quan trọng hơn cái nào. Giống như một đạo lộ gồm có 7 làn xe, và mỗi một làn xe đóng vai trò quan trọng như nhau trên một lộ trình. Và do đó nếu ai thực tập 7 yếu tố cùng một lúc đó, thì yếu tính tỉnh thức sẽ xuất hiện sớm hơn, do đó kết quả của sự hành trì sẽ đạt được nhanh hơn. Theo chúng tôi, thực tập 7 yếu tố tỉnh thức này nó cũng giống như việc chúng ta uống thuốc bổ, thiếu chất bổ nào thì việc nạp vào dinh dưỡng có chất bổ đó được xem là cần thiết. tình trạng không thiếu mà nạp quá nhiều cho một thứ có thể dẫn đến sự dư thừa, trong khi các yếu tố khác còn lại bị thiếu. Chẳng hạn như ai đó đã chọn lựa pháp môn rồi, hoặc là thiền, hoặc là tịnh độ, hoặc là mật tông, thì đâu cần phải trạch pháp nữa đâu. Vấn đề còn lại là thực tập một cách tinh tấn có phương pháp trên con đường trung đạo để ta đạt được nó thôi. Cho nên đối với người đã trạch pháp rồi thì yếu tố này có thể không cần phải để ý tới nữa. Hoặc là người nào đó đã có được cái yếu tố của hỷ và khinh an, hay cảm thấy an vui, thì ta đâu cần phải tạo điều kiện cho cái này có mặt nữa, mà đầu tư vào những phương pháp khác, chẳng hạn như định và xả. Còn ai bị vướng bởi nỗi khổ niềm đau, đụng đâu cũng chấp cảm xúc, chấp người thân, chấp người thương, chấp cuộc đời, thì phải áp dụng cái xả nhiều hơn. Xả trong trường hợp này trở thành là yếu tố quan trọng bậc nhất đối với người ấy. Cho nên tính hữu dụng của từng to thuốc tâm linh và bảy yếu tố vừa nêu đó lại thuộc rất nhiều vào cái nhu cầu và cái khuynh hướng mà cái người đang cần cái nhu cầu tâm linh đó cần có là cái gì. Cho nên thằng này đó thì chúng tôi cho rằng đó, việc sắp xếp cái trình tự của bảy yếu tố tỉnh thức nó chưa phải là quan trọng lắm. Quan trọng là nó có một cách đầy đủ, giống như cơ thể của một con người cần có đủ dưỡng chất, chứ dư cái này mà thiếu cái khác không phải là tốt. Có thể dẫn đến tình trạng là sức khỏe không cân bằng. Và do vậy, độ bền của sức khỏe để dẫn đến tuổi thọ cũng không được đảm bảo. Đề thi văn vào đại học và cao đẳng năm nay đã cho khối như khối C, khối D gì đó được đánh giá là hay nhất từ trước đến giờ, kể từ sau năm 75. Ngày 9/10/7 vừa qua đó, phần lớn các tờ báo đã đưa tin như thế. Thì đề nó có mấy phần, mỗi phần đó nó có cái số điểm tương thích. Thì tôi ví dụ như phần 1 có 3 điểm, phần 2 có 3 điểm, phần 3 có 4 điểm. Một thí sinh nào đó rất giỏi cho việc trả lời phần 1, dầu trả lời có hay cỡ nào đi nữa thì điểm tối đa cho phần này cũng là 3 điểm thôi, chứ không thể là 6 điểm. Như vậy, việc đầu tư nửa thời gian cho câu 1 được xem là thiếu phương pháp. Vì đó ta không đủ thời gian để làm câu 2, câu 3. Cho nên điểm chúng ta đạt được không thể nào trọn vẹn. Điều này có thể đúng một phần nào đối với con đường tâm linh, với 7 yếu tố tỉnh thức vừa nêu. Tỉnh thức 1, trạch pháp. Với ghi đen là chọn lựa pháp môn. Pháp môn đây được hiểu theo nghĩa chung nhất của thời Đức Phật ấy, là bát chánh đạo. Rộng hơn nữa là tứ diệu đế. Con đường trung đạo mà bất kỳ ai khi hành trì trên nó sẽ có được cái kết quả an vui hạnh phúc bây giờ và tại đây. Việc chọn lựa một tôn giáo có thể dẫn đến hạnh phúc hay là không hạnh phúc cho một tín đồ. Việc chọn lựa một đảng phái, một công ăn, việc làm, của nước nghề nghiệp có thể dẫn đến tốt hoặc là xấu, giàu hoặc là nghèo, như là một phản ứng tất yếu của nhân quả. Tại đây, trạch pháp được chia làm hai phương diện chánh pháp và phương diện đề thường. Pháp môn được Đức Phật xác định có 5 đặc điểm đến để mà thấy, tức mời gọi tất cả chúng ta có mặt như là một chứng nhân của chân lý, đánh giá chân lý, tiếp thu chân lý và xử lý chân lý. Khác hoàn toàn với các tôn giáo là đến để mà tin. Đến với tin thì ta sống bằng tín ngưỡng, giao khoán niềm tin cho Chúa, mọi thứ đều xong. Trên thực tế ta đang được tặng hiến các chiếc bánh vẽ rất ngon nhưng không có chất bổ vì ăn không được. Đặc điểm 2, thiết thực hiện tại, tức là giáo pháp Phật đó, thực tập là có kết quả ngay tức khắc, giống như uống thuốc đúng đó, là có hiệu quả liền, chứ không phải chờ sau khi chúng ta qua đời sinh về một thế giới nào đó xa xôi. Đặc điểm 3, siêu việt thời gian. Sau khi giá trị thiết thực hiện tại được thiết lập đó, thì cái hiệu ứng kết quả nó vẫn tiếp tục được diễn ra, chứ không phải là mất liền, chỉ ra hết đời này, thậm chí là nhiều đời về sau. Thứ tư, được người trí tán thán. Những bậc giác ngộ giải thoát, các nhà triết học tầm vóc, những bậc bác học có kiến thức uyên thâm trong cuộc đời đó, không thể phủ định nó, ngược lại là tán dương, thừa nhận, quảng bá cho đó. Cho được những kẻ thiếu tự giác hay đồng bọn theo công thức thầy pháp nào âm bên đó tán dương, hay là theo dạng mèo khen mèo về đuôi thì không có giá trị gì, rồi gọi a vua a tòng đồng lõa thôi. Và thứ năm đó, có khả năng dẫn đến giác ngộ giải thoát. Khi mình thấy rõ được năm đặc điểm của giáo pháp Phật như vậy, thì việc chọn lựa pháp môn ở đây không phải là tôn giáo nhất thần, tôn giáo đa thần, đảng phái chính trị, mà phải là đạo Phật. Dầu ta có được dụ dỗ hay là khích lệ bởi rất nhiều các phương tiện hỗ trợ, ta vẫn không có theo, vì không có gì có thể hơn được giáo pháp Phật như là viên kim cương. Trong khi giáo pháp của các tôn giáo, các đạo phái triết học vân vân thì nó giống như là các loại đá quý, ngọc quý thôi, chứ không bằng là kim cương được. Trạch pháp ở góc độ đời thường đó là chọn nghề nghiệp, định hướng nghề nghiệp, chọn là một cái gì đó. Nếu ta được đặt ra trong một thế là chọn một trong hai, chọn đúng dẫn đến kết quả tích cực, chọn sai đó dẫn đến hậu quả sai lầm. Chọn vòng, chọn chồng, chọn vợ, chọn món hàng, chọn nhà cửa, chọn việc làm, chọn bản giao du, thì hầu như trong cuộc đời này bao giờ chúng ta cũng cần phải có những cái tiêu chí để chọn. Do đó chọn những cái nghề nghiệp hợp pháp, không có những điều xấu, không có những hậu quả tiêu cực đó, là một sự chọn là thích hợp. Giữa hai cái tốt và xấu ta chọn cái tốt, giữa hai cái xấu ít và xấu nhiều ta chọn cái xấu ít, giữa cái hiện tại và tương lai ta chọn lấy cái hiện tại. Tất cả cái đó đều được gọi chung là hợp pháp. Trong một lỗ táo quá nhiều quả táo hư thì chọn cái quả táo nào ít hư là giải pháp tốt nhất mà. Cho nên tính ưu tiên trong sự lựa chọn phải được chúng ta quan tâm, và cái nội dung của các đối vật và nội hàm chứa đựng trong đó cũng phải là cái được chúng ta đặt ra như một tiêu chí. Mặc dù làm thế ta vẫn không bị xem là người tính toán cần đo tính điếm, đúng không? Cái đó là cái loại đến lúc là vị kỷ, mình tính hơn thua nhiều. Còn cái trạch pháp ở đây đó là ta tính đến cái giá trị lệ lạc, ăn vui, hạnh phúc, bình an, giá trị vân vân cho mình, cho người hiện tại và tương lai. Yếu tố tỉnh thức hai, tinh tấn, được trải nghiệm qua hai phương diện, là phương diện hướng đến hành trì giải thoát và phương diện đề thường. Tinh tấn trong phương diện giải thoát này nó đòi hỏi chúng ta phải có cái tầm nhìn xa và sự hiểu biết rộng, là đi trên con đường đạo đức tâm linh đó. Nó giống như là một cuộc đi bộ đường dài hay là chạy đua marathon. Điểm xuất phát đó thì tương đối là nhanh, cả lộ trình đó là vừa phải, ở điểm mà kết thúc là phải dứt điểm thì ta mới có thể về đến đích nhanh. Hình ảnh ấn tượng được Đức Phật nêu ra trong lời dạy về sự tinh tấn đó, là đừng nên quá căng và cũng đừng nên quá dục. Giống như việc lên dây đàn, dây đàn nó dùng quá đó thì dầu ta có phím đàn, dây đàn, thân đàn, ta đánh lên nó không tạo ra một cái âm hưởng du dương trầm bổng. Dây đàn dùng tượng trưng cho sự giải đãi, lười biếng, tàn tàn, chơi cho vui chứ không có nghiêm túc, dứt khoát, hay là xem nó như là một mục đích, có cũng được, không có cũng được, sao cũng được, theo hướng ba phải. Trong khi dây đàn mà quá căng đó, đó là được hiểu cho cái tình trạng là mình tu giống như thể là ngày mai mình sẽ chết này, tu rất khô kiệu, tu như thể là không có ai tu bằng cho mình. Và điều đó nó có thể dẫn đến hai cái phản ứng tiêu cực, đó là xem tất cả mọi người đều dễ đãi, tại vì còn tuấn mã, mà nếu là tuấn mã thiệt thì tốt, mày nó rơi vào tình trạng là ngã mạn á, nên dẫn đến tình trạng tổn thất niềm tin, xem là không ai tu hết mà mình tu, từ từ cũng chán, hoặc là tôi tu ngon hơn những người khác, cho nên xem người khác không ra gì. Trên cơ sở này cái tôi bắt đầu len lỏi có mặt, khống chế và chi phối đời sống nhận thức của dân hành trì của chúng ta. Kết quả là ta bị rơi rớt ở trong cái tôi với sự chấp ngã và chấp pháp. Như vậy tinh tấn ở đây được Đức Phật nói là giống như dây đàn được lên vừa phải để tạo ra cái âm hưởng thích hợp. Do đó được hiểu như là con đường trung đạo. Trung đạo không phải là đi hai hàng, một chân thì bên lề này, một chân bên lề kia, bám hai bên, bắt cả hai tay. Mà trung đạo đó là vượt lên trên các cực đoan, các cặp phạm trù đối lập. Cụ thể nhất ở trong đời sống đó là hưởng thụ và ép sát. Con đường trung đạo cũng là một cái khái niệm mới để chỉ cho bát chánh đạo, bắt đầu bằng chánh tri kiến, tức là cái nhìn chân chính về nhân quả, đạo đức và mọi thứ trong cuộc đời. Chánh tư duy là những suy nghĩ đúng phương pháp, đúng vận hành khoa học, không còn tham sân si. Chánh ngữ đó là nói đúng sự thật, nói mang yếu tố hòa hợp, nói có nhân hóa và nói có lợi ích. Chánh nghiệp là những hành động tránh khỏi sát sanh, trộm cắp, tà hạnh và những điều bị luật pháp nghiêm cấm. Chánh mệnh tức là nghề chân chính, loại trừ khỏi các nghề như là sản xuất, buôn bán vũ khí, rồi buôn bán nô lệ, buôn bán thân thể như cái nghề lầu xanh, sản xuất và buôn bán rượu bia, sản xuất và buôn bán thuốc độc. Còn các nghề nghiệp hợp pháp khác đó, không trái với đạo đức Phật giáo và được luật pháp cho phép đó, được xem là những nghề chân chính. Chánh tinh tấn tức là nỗ lực vì mục đích cao thượng, vì tha, có giá trị cho mình, cho người. Chánh niệm là sống an lạc ở hiện tại, làm chủ được đi đứng làm ngồi, suy nghĩ, nói nín, động tịnh, thức ngủ. Rồi chánh định là kết quả an tịnh tâm, bất động trong mọi tình huống. Thì ai làm được như thế thì cái đó được gọi là tinh tấn trên con đường trung đạo. Và quả chứng tối đa của đó là trở thành thánh nhân. Hay đỉnh cao nhất là trở thành Phật. Còn trong đời thường thì ta thấy là cái tinh tấn nó sẽ làm cho nhất nghệ tinh nhất thân vinh, tức là theo đuổi, có lập trường, chịu khó khắc phục để vượt qua những cái khó khăn nói chung. Thì nên yếu tố tinh tấn này sẽ làm cho một cái nghề nào đó trở thành là chuyên môn hóa. Bất cứ lĩnh vực nào mà không có sự siêng năng, nỗ lực cần cù, nhẫn nại chịu khó đó, thì không thể nào đạt được kết quả. Còn nếu có đạt được thì ở một mức độ rất là hạn chế. Cho nên tinh tấn sẽ giúp cho chúng ta đạt được đỉnh cao của thành công. Tỉnh đức ba, hỷ, nghĩa nôm na là niềm vui nội tại, nó khác với niềm vui giác quan. Niềm vui giác quan là những niềm vui do mắt nhìn thấy những hình ảnh màu sắc thích hợp như là phim ảnh, thời trang, trang sức phẩm, rồi các phương diện khác, làm cho con mắt có thể tiêu thụ theo chiều hướng nó thích thú, hợp gu. Tương tự tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với xúc chạm, ý với đối tượng hình dung. Cái gì mà nó hợp gu nó dẫn đến đam mê thích thú, muốn chiếm hữu nó, sở hữu độc quyền về nó, thì điều được gọi chung là niềm vui các giác quan. Các niềm vui giác quan thường bị lệ thuộc bởi tính điều kiện. Khi điều kiện hội đủ thì niềm vui nó có mặt tồn tại, điều kiện hết thì niềm vui dục biến thoáng chốc, giống như là bọt nước ngoài khơi, làn sóng, sấm sét điện, vân vân. Và như vậy nó không có độ bền và để lại rất nhiều sự tiếc nuối. Mỗi khi nó vẫy tay chào với chúng ta, vậy niềm vui ở trong yếu tố tỉnh thức thứ ba này là cái gì? Thông thường nó được hiểu dưới ba góc độ. Góc độ một là pháp hỷ, tức là niềm vui với chân lý và đạo đức. Ai sống có nhân cách, có phẩm hạnh, được nhiều người yêu chuộng, quý mến, trân trọng, thì tự động cái chất liệu đó nó làm cho chúng ta có niềm vui. Không cần phải là một người giàu có gì cả, hoặc là mình hiểu được Phật pháp, hiểu được nhân quả, tin có kiếp sau, phán đoán giải quyết các vấn đề nó đúng y hệt, cái đó nó tạo ra niềm vui cho chúng ta. Các phương diện như là gõ mõ, tụng kinh, bái sám, tu tập vân vân đó, thì đó là một phần của phần pháp hỷ đó, tức là nó mang lại cho mình được cái niềm vui. Nhưng mà cái niềm vui đó cũng là tính điều kiện. Còn cái pháp hỷ là tiếp cận được chân lý, sống với chân lý và được chân lý mang lại hạnh phúc cho mình. Cái niềm vui đó là một cái niềm vui nó rất là tự nhiên và lâu bền. Phương diện hai là định hỷ, tức là niềm vui do thiền định mà có được. Ví dụ một hành giả ngồi an định, bất động, không bị dao động bởi môi trường, thời tiết, rồi các côn trùng, âm thanh, rồi những cái động tĩnh đang diễn ra xung quanh. Cái niềm vui nội tại sâu lắng đó làm cho họ vượt qua hết mọi thứ, và nó đòi hỏi là có một trình độ tâm linh cao thì mới đạt được niềm vui này. Thứ ba là thanh tịnh tâm hỷ, tức là niềm vui khi tâm mình nó thanh tịnh hoàn toàn. Chỉ còn lại những hạt giống tích cực, thiện ích, và do đó tâm ta như là một khoảng chân không, không bị vướng dính, không bị chấp trước, không bị tác động bởi bất cứ cái gì. Còn đối với đời sống xã hội đó, thì hỷ ở đây nó được hiểu như là niềm vui với những việc tốt, niềm vui với những văn hóa có giá trị, niềm vui với điều hay lẽ phải, niềm vui với việc thiện phụng sự đời, giúp người, niềm vui với thảo kính cha mẹ, hòa thuận với anh chị em, niềm vui với tinh thần yêu nước, phụng sự xã hội, niềm vui trong sự biết ơn nghích cuộc đời, nhớ ơn thầy cô giáo, niềm vui đó khi thấy rõ rằng là một mình ta không làm được gì hết mà nhờ đến tất cả chúng sinh, và do đó ta biết ơn họ. Thì tất cả những niềm vui này đó, dầu mang tính điều kiện nhưng nó rất là cần thiết cho xã hội. Thiếu đó đó thì chúng ta được gọi là người không biết tri ân và báo ơn, thì do đó ta chưa phải là con người trọn vẹn ý nghĩa. Một phương diện khác đó là tùy hỷ công đức, nó tạo ra một cái niềm vui sâu lắng khi nghe một cái tin tức hay, một sự kiện có giá trị, một con người tích cực năng động, một việc làm mà vị tha nhân. Thì nếu như chúng ta không trực tiếp tham gia được thì ít nhất là ta bày tỏ tấm lòng là tán dương nó, hoan hỷ với nó, hoặc là dẫn đông người khác cùng tham gia dự phần vào. Ai cản phá nó thì ta góp phần giúp cho người ấy tháo mở những cái sai lầm. Cái sự tùy hỷ công đức đó, nó còn bao gồm các phương diện như là sự thành công, cái đẹp, vai trò vị trí xã hội, những cái ảnh hưởng trong quần chúng và nhiều cái phương diện tích cực khác ở người khác, mà ở đây ta không có được đó. Thì cũng vì thế mà ta hoan hỷ theo, nên khác hoàn toàn với A Vua, A Tòng, xúi dục, đồng lõa. Mặc dù nó cũng có liên đế cái cảm xúc hưởng thụ, nhưng mà cái này nó xấu tiêu cực. Cho nên tùy hỷ là một niềm vui về cái thiện, cái chân, cái mỹ, cái tích cực và có giá trị thôi. Và những cái khác đó là nên được loại trừ và chuyển hóa. Tỉnh thức 4 là khinh an, gồm hai phương diện thân và tâm. Khinh an của thân chỉ có thể được thực hiện khi khinh an của tâm có mặt. Khinh an của thân làm cho người ấy có cảm giác là nhẹ nhàng, thư thái lắm. Đi đứng nằm ngồi nó không phải gì bận rộn, giống như là ma đuổi ma rượt, nóng vội, câu thúc, bồn chồn, dao động, v.v. Và nó rất là điềm tĩnh. Từng bước chân đi, cái cách ngồi, cách nói năng, cách làm việc, chúng ta thấy nó tỏ ra một cái gì đó rất ấn tượng, nhẹ nhàng, thư thái, sâu lắng, tự nhiên, chứ không phải là gượng ép, giả bộ, giả trang. Cái đó ta gọi là gì? Tướng tùng tâm hiện, vì bên trong tâm nó có được một khinh an sâu lắng, nhẹ nhàng, thư thái đó. Cho nên thân tướng bên ngoài nó cũng hòa nhập theo, trải nghiệm theo. Khinh an của thân, của tâm là làm cho người ấy được thông dong, không bị dướng chấp. Hoàn cảnh thuận thì tâm thơ thế, nhẹ nhàng là chuyện thường rồi. Trong hoàn cảnh nghịch, trong thời chiến tranh, rồi trong những cái loạn lạc, trong những điều kiện trở ngại, bất thuận lợi, người có cái tâm khinh an vẫn không bị dao động, vẫn làm chủ lấy được mình và trở thành là tiêu điểm hỗ trợ cho người khác vượt qua nỗi sợ hãi của họ. Cho nên trong một gia đình mà có được một người có tâm khinh an đó, thì hầu như đó cái niềm vui, nụ cười và mọi thứ đó đều được diễn ra tích cực hết. Vậy như vậy khinh an có khả năng hỗ trợ tác động đa chiều. Ví dụ như một đứa bé sợ ma vì mới xem phim ma, nghe kể chuyện ma xong không dám đi xuống nhà sau vệ sinh cá nhân, không dám đi đâu hết á. Mà nếu như có người mẹ hay người cha có được cái chất khinh an đó, thì con sẽ ôm vào người của cha mẹ mà cảm thấy nó bình an lắm, không có gì mà sợ lo rầu buồn khủng hoảng nữa. Như vậy cái chất liệu khinh an của người này có thể tác động tích cực tới người kia. Vậy đó, theo cái chiều hướng ngược lại là người mất đi cái tâm khinh an thư thái đó thì có mặt ở chỗ nào nó làm cho người khác dao động theo. Đối với mức độ đơn giản của xã hội đó, khinh an là người đã rũ bỏ được những cái áp lực căng thẳng và họ sống trong trạng thái là buông thư, tức là thư giãn từ thân cho đến tâm. Buông thư của thân nó là các cơ bắp nó không có nên căng thẳng mệt mỏi đừng đẳng, nên khi nằm xuống hít thở dài ba hơi ra và vào nhẹ nhàng sâu lắng là giấc ngủ diễn ra liền. Và người nào không sống với cái tâm khinh an và cái thân khinh an đó thì nằm xuống trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành, chẳng phải vì việc nước, chẳng phải vì việc gia đình, nên lúc nói chuyện lãng xẹt đâu đâu đó cũng ôm vào để tạo ra tình mối lo và áp lực. Do đó ta có thể lấy giấc ngủ làm thước đo của khinh an, dĩ nhiên nó khác với tình trạng là mệt lả người, cái nằm xuống là ngủ ly bì, cái đó là bệnh đấy, là suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh. Còn khinh an đó là trạng thái thân và tâm rất là khỏe mạnh, muốn ngủ là ngủ, nhưng mà nhu cầu ngủ chừng 6 tiếng là vừa, chứ không cần nhiều hơn. Khinh á nghĩa đen là nhẹ nhàng, an á là an lạc sâu lắng. Ta thử quan sát con cọp và sư tử đó, dùng một cái vật gì đó tấn công nó, nhưng mà giữ là một cái khoảng cách cố định là không đụng vào nó, khoảng chừng 1 cm. Quan sát thật kỹ thì mắt của con sư tử và beo cọp không nhái, chúng không lùi, không sợ. Trong khi đó con mèo cũng cùng dòng họ, thì giẫm chân đập rầm rầm rầm, nó nhảy vào bàn cãi, nó đứng lại, nó nhìn tiếp tục, chứ không có chạy luôn. Còn nếu đó là con chó, giẫm bấm một cái là nó chạy liền. Những con vật khác còn tệ hại hơn, nhút nhát hơn. Lý do là vì chúng không có tâm khinh an. Tỉnh thức thứ tư, tỉnh thức thứ năm là niệm. Viết tắt của từ chánh niệm. Phương diện thông thường của niệm được chúng ta biết đến đó là ghi nhớ rõ. Cái năng lực ký ức này nó giống như là một cái sự sao chép về thực tại một cách chuẩn xác, và mỗi khi có nhu cầu sử dụng đến nó đó thì ký ức sẽ móc môi kéo nó ra theo một trình tự từ trước đến sau, từ đại cương đến chi tiết. Cho nên ai sống với cái tâm kinh an nhiều đó thì năng lực ký ức nó sẽ được lớn từ từ. Các nhà khoa học về ngoại cảm và thần kinh đó, nói chung cho chúng ta biết là phần lớn chúng ta sử dụng khoảng chừng 0% năng lực của bộ não thôi, và các bác học thì sử dụng khoảng chừng 2-3%, 90 mấy% còn lại là để quan phế dưới dạng tiềm năng hoặc là dưới dạng bị bế tắc, không lấy ra được, không sử dụng được. Nói một cách khác là nếu chúng ta biết tận dụng được cái kho tàng tiềm năng, các hạt giống có sẵn đó, thì ai cũng trở thành là nhân tài, thiên tài, đa tài. Cho nên muốn được như thế thì cần phải có chánh niệm. Chánh niệm là cái cách tiết kiệm năng lượng tâm ý thức trong việc đó là ta làm chủ được các giác quan mắt tai mũi lưỡi thân ý. Ai làm chủ được nó trong 4 chút hiện tại, không để tâm du lịch về quá khứ, không để tâm mộng tưởng về tương lai, mà để tâm làm chủ được hiện tại, đầu tư nhân, tạo điều kiện thuận duyên với phương pháp, sự quyết tâm, nỗ lực, thì kết quả sẽ được diễn ra như ý rồi. Còn cái nào thuộc quá khứ thì khóa lại, khép lại, vẫy tay chào. Cái tương lai đó thì không nên quá bận tâm vì nó sẽ gây áp lực của sự mong cầu. Tại điểm này thì dân Việt Nam có câu nói cũng khá hay, nói trước muốn không thế. Và gây áp lực cho chính mình đến lúc mà không đủ điều kiện làm, không có kết quả. Hoặc là khi kẻ thù hay đối thủ đấy không thích chúng ta mà biết được các cái dự án, kế hoạch, chủ trương thì có thể tác động tiêu cực, ngăn cản, phá phách đó, và do đó không thể tạo ra yếu tố để dẫn tới sự thành công. Để có được chánh niệm thì kinh điển dạy nhiều phương pháp khác nhau. Phương pháp thông dụng nhất là lục niệm, tức là lấy 6 đối tượng, theo đó tâm được trải nghiệm trên, nhờ đó mà chánh niệm có mặt. Niệm Phật là một, nó khác với cái cách chúng ta niệm Phật A Di Đà để mong sanh Tây Phương. Niệm Phật thời Đức Phật dạy đó là mỗi một Đức Phật đều có 10 đức hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, đều là Trường Phu, Tiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Các Đức Phật quá khứ, các vị Phật tương lai, các vị Phật hiện tại đều có 10 đức hiệu tương tự. Và khi ta quán chiếu về 10 đức hiệu đó đấy, thì tâm ý của mình đó, nó không có điều kiện để trải nghiệm, bám víu và du hành trên nền tảng vọng niệm đối với bất cứ một cái gì còn lại. Do đó tâm chúng ta được tập trung ở một chỗ, nên năng lượng sáng suốt, năng lượng ký ức bắt đầu được nuôi lớn, phát triển. Niệm pháp tức là niệm năm đặc điểm như chúng tôi vừa nêu. Niệm tăng là niệm cái công đức tu tập của những bậc xuất gia chân chính, có khả năng giúp cho con người vẫy tay chào với khổ đau, hướng tới tiếp cận sống với hạnh phúc. Niệm giới tức là lấy cái giá trị đạo đức làm nền tảng để tâm trải nghiệm lên trên, nhờ đó ta sống đúng hiến pháp, đúng luật pháp, đúng lương tâm, đúng như gì mà Đức Phật đã quy định. Cho nên vui với đạo đức là một cái niềm vui sâu lắng. Niệm thí có nghĩa là lấy đối tượng bất hạnh trong cuộc đời làm sự quan tâm để chúng ta trải nghiệm lòng từ bi, và thấy rất rõ là việc làm như thế đó, nó mang ý nghĩa và giải quyết nỗi đau cho cuộc đời, cho nên ta nhớ đến và trải nghiệm trên, cho nên tâm không còn nghĩ đến những sự hưởng thụ. Và cuối cùng là niệm thiên, tức là cái kết quả các giá trị tích cực làm cho con người được tiếp tục tái sinh dưới hình thức con người ở các hành tinh khác, có phước báo về nhân tướng, về khoa học, về môi trường, về tuổi thọ tốt hơn rất nhiều lần so với con người trên hành tinh chúng ta đang sống. Thì sáu đối tượng vừa nêu để giúp cho mình là dễ dàng thiết lập được chánh niệm đó. Có nghĩa là đây là cái phương pháp đó là gom tâm về một chỗ, bỏ những cái không quan tâm. Tại vì bình thường mình nhớ đủ thứ, nghĩ đủ thứ, lo đủ thứ, tâm nó mệt mỏi đi. Ngay cả trong giấc ngủ ta tiếp tục là nghĩ đến nó bằng một giấc mơ, với những lời tự độc thoại, vâng vâng. Hoặc là ngồi khi có 5-3 người trở lên, chúng ta có thói quen là 8 hoặc là 8. Thì cái điều đó nó làm cho ý thức của mình nó hoạt động liên tục, hết chuyện này đến chuyện kia, vọng động đủ thứ, nên buông ra là mệt mỏi lắm. Ta gọi là đa thị hư thần, thực ra đa ngôn cũng hư thần, xem nhiều cái gì đó, ví dụ xem tivi, xem phim, nó làm cho mình thần kinh mệt mỏi lắm. Như là chơi game nó mệt mỏi nữa, còn mình nói nhiều cũng mệt mỏi thần kinh. Tại vì nói tao phải động não, rồi phải nghe vào lỗ tai, nó hoạt động 2-3 thứ tác động lên nhận thức thông qua thần kinh cảm giác, thần kinh trung khu, vân vân. Người có chánh niệm là người có những phán đoán nhận thức đúng với bản chất của thực tại đang diễn ra, được gọi chung bằng thuật ngữ là như lý tác ý. Tác ý nghĩa là bóng tâm khởi niệm nhận thức đánh giá bất cứ cái gì nó đúng như sự thật, là như lý, đúng như là quy luật hiện thực khách quan, không có sai chạy đi đâu được hết. Thì có chánh niệm là có được cái nhận thức chân chính, và chánh niệm ta có được cái cơ hội để có được chánh kiến. Ở mức độ xã hội đơn giản đó, thì người có chánh niệm sẽ tránh được các rủi ro trong lao động, các tai nạn trong đời thường. Từ lúc mình đang chạy xe mà tâm mình đang nghĩ để cho chỗ khác, cho nên là một người ở ngược chiều chạy tới, chúng ta tránh không kịp, kết quả là một trong hai người bị tai nạn hoặc cả hai, ở mức độ nhẹ hoặc ở mức độ nặng, và tệ hại nhất là tử vong. Trong lao động cũng vậy, nếu mà mình sao lãng hoặc là lo nhớ nghĩ tới cái chuyện gì đó, có thể dẫn đến tai nạn đứt tay đứt chân, thương tổn trên cơ thể. Thì có chánh niệm là không có bị tai nạn nhiều. Xã hội ngày càng phát triển thì các chữ nghĩa, các cái bản biểu đó nó trở thành là thông điệp thì giúp chúng ta có chánh niệm. Một lý thuốc đó, cái vỏ, cái bọc của nó cũng đề là hút thuốc có hại cho sức khỏe. Có nơi thì ghi là hút thuốc dẫn đến ung thư phổi và tử vong. Đó là cái thông điệp chánh niệm. Cho nên thấy thuốc hại thì không có hưởng thụ nó nhiều, từ từ tháo mở ra. Và rất tiếc là các cái phương diện hưởng thụ còn lại người ta không đề. Ví dụ ta đề rượu bia có hại cho sức khỏe, chẳng hạn thế. Cái gì mà nó đọc tố thì cứ ghi rõ câu đó thì người ta giảm bớt à. Ý niệm về cái tác hại tiêu cực của nó làm cho người ta giả từ nó hay là giảm thiểu nó. Đi ra đường thấy là đèn vàng thì biết là phải dừng lại, chuẩn bị đèn đỏ bật lên, nó cũng là một cách là gây chánh niệm cho mình. Không được chạy tới là công an phạt đấy. Hoặc là những cái biển bản đề là tại đây có bắn tốc độ, thì biết đây là một cái bản biểu chánh niệm giúp cho chúng ta đừng chạy quá tốc độ, hoặc là đừng chạy sai luật sai làng, đậu không đúng chỗ, đi không đúng hướng, không có. Ở nước ngoài thì ta ghi cái câu nào thì ngay vị trí đó nó có cái đó. Ở Việt Nam mình ưa dữ lắm á. Khi mà để cái bảng này là ở đây khu vực này có bắn tốc độ thì chỗ đó không có bắn, chạy lên chút xíu 2-3 cây số có bắn. Phải là lắc lấy như thế thì mới bắt được. Người Việt Nam ít có cái thói quen là giữ kỷ luật, tôn trọng luật. Dù sao nó cũng là cái yếu tố chánh niệm. Ở nước ngoài nó còn bán một cái dụng cụ phát hiện cảnh sát giao thông, nó đo hay lắm, trong vòng đường kính 3 cây số mà nếu có xe cảnh sát đâu là bắt đầu cái đèn nó báo tít là từ bên đó phải chạy đúng đường, đúng lề, đúng quy định, không dám hó hé gì hết đó. Lúc đầu khi mà sản xuất cái này đó, cái công ty nó bị người ta chống dữ lắm. Như là cái ngành cảnh sát nó nói là bây giờ làm như vậy là qua mặt, lúc mà không có cảnh sát thì nó chạy sai thì sao. Nhà sản xuất nói như vậy, như vậy còn tốt hơn, mà không có nó là nó sai luôn 24/24 thì sao. Ít ra người ta còn sợ, biết là cảnh sát đang ở khu vực xung quanh mà không biết là ở chỗ nào, trước hay sau mình, bên hông mình, bên trái bên phải. Về phòng như thế là tốt rồi. Chứ đòi hỏi chưa có sao được. Bây giờ nó bán là rất là phổ biến, Việt Nam thì chưa có. Việt Nam mà làm thế đôi lúc mấy ông bồ câu vàng ở ngoài đường không có công việc làm. Một cái diện khác của chánh niệm đó là tăng năng suất lao động, hiệu quả kinh tế, sự đầu tư, tăng ký ức, vân vân. Làm cho con người nó trở nên đỡ căng thẳng, đỡ mệt mỏi. Lúc giờ nào việc ấy, không gian nào việc ấy thôi, chứ không có ôm đờm trong tâm. Việc ôm đờm nó làm cho mình trở nên mệt mỏi lắm, căng thẳng. Tại vì mình thầu ấy nhiều quá, bao xăng nhiều quá. Thì đó áp dụng chánh niệm rất có lợi cho sức khỏe, tuổi thọ và hiệu quả kinh tế trong bất cứ một ngành nghề nào. Tỉnh thức 6 là định. Về phương diện đạo đó thì định gồm có 3. Thứ nhất là chuyển cái thói quen bản năng, tính dục, giúp cho người đó không có những cái nỗi đam mê dẫn đến nhiều sự hưởng thụ tiêu cực. Người xuất gia thì chuyển qua nó một cách triệt để, người tại gia đó thì thể hiện nó đúng người, đúng chỗ, đúng luật, đúng đạo đức Phật dạy, đúng luật pháp, là một giờ một chặt. Đối tượng khác của định là giúp cho hành giả đạt được sự diệu lạc, tức là cái hạnh phúc sâu lắng màu nhiệm bên trong. Khi mà năng lượng tính dục nó không còn là đối tượng thôi thúc, sai sử và biến chúng ta trở thành nô lệ nữa. Phương diện kế tiếp là hành giả sẽ có được cái thanh tịnh tuyệt đối, không còn bất cứ một cái căn thì có vọng niệm nào bên trong. Thì tại góc độ này, nếu tâm hành giả bước hướng về tam minh hay tứ trí thì sẽ trở thành là bậc giác ngộ. Lúc đó hành giả sẽ phát biểu cái câu sanh đã tận, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa. Công thức chung đó được áp dụng cho tất cả các bậc thánh. Chứ còn mình giác ngộ mà mình không biết mình có giác ngộ hay không, phải trình kệ kiến giải để thầy của mình đông đo tính điếm cái mức độ giác ngộ và cái cầu đó là còn ở bên ngoài vài lề thôi. Ta thường gặp rất nhiều trong truyền thống thiền của Trung Hoa. Còn giác ngộ thật sự đó là giác ngộ tự mình cảm nhận được, giống như một người hồi phục sức khỏe đó, không còn bệnh tật nào hết thì biết liền, không có bệnh gì hết thì biết chứ. Nhưng mình hết bệnh mình không biết là mình hết bệnh thì cái đó hết đó là chưa phải thật sự vậy. Đối với việc đề thường đó, thì người có tâm định đó, là người tinh chuyên về một lĩnh vực, ngành nghề, vai trò nào, dẫn đến tình trạng là chuyên môn hóa, trở thành chuyên gia và có cái sở trường đặc biệt. Nếu những người khác nhập lại so sánh thì không bao giờ là bằng. Người có tâm định tĩnh thì người rất thản nhiên, thông dong, không dao động, không sợ hãi, và cái năng lực phát minh phát kiến nó rất là cao. Các nhà khoa học gia có được cái định tâm này đó thì có những cái công trình mới, có những cái phát minh mới, có những đóng góp mới. Ai cũng vậy, muốn có được những thứ này là phải thực tập định, dầu ở mức độ đơn giản, mà nếu càng tốt đó, thì ở mức độ chuyên sâu. Yếu tố giác ngộ cuối cùng đó là xả. Dịch trong tiếng Việt thì nó có 3-4 động từ khác nhau. Buông bỏ, quăng bỏ, ném bỏ, không dương vấn, không dính mắc. Buông bỏ, ném bỏ, dục bỏ đó là những động từ rất mạnh, được sử dụng bằng hình ảnh và động tác cụ thể, có khả năng hỗ trợ cho chúng ta trong việc rũ bỏ những nỗi khổ niềm đau. Chiều nay tại chùa Phổ Quang có câu hỏi khá lý thú. Trong Google tiếng Việt có những từ xả như là xả hơi, xả ống cống, xả nước, xả không khí, xả rác. Có đồng nghĩa và liên hệ gì với cái từ xả trong 7 yếu tố tỉnh thức không? Ta có thể chia các động từ đó thành 2 nhóm à. Xả hơi, xả khói, xả ống cống, xả nước là một nhóm, nhóm còn lại là xả rác. Xả rác là xấu nhất thôi, bởi vì quăng bừa bãi không đúng chỗ, hay là những chỗ không được cho phép, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, tạo cơ hội cho những cái chứng bệnh truyền nhiễm lây lan, cái đó là bị nghiêm cấm ấy. Tại Việt Nam thì phạt còn nhẹ lắm. Ở Singapore và nhiều nước tiên tiến đó, nổi tiếng về quốc gia xanh đó, thì người ta phạt rất nặng. Nên khi bỏ rác người ta dài cái thói quen là cầm lên, giơ lên, sẽ bỏ vô sọt rác. Chứ là không có sọt rác thì gói giấy lại để trong cái các cái bị túi bao gì của mình mang theo đó, là tới chỗ nào có rác có sọt thì mới bỏ vào. Chỉ bỏ rác là xấu nhất thôi, dầu bỏ trong sọt rác của mình đúng chỗ thì nữa, cái đó cũng phải chuyển đi chứ không được để đó, để lâu cũng không tốt. Còn xả hơi là tốt đó. Nhưng một chiếc xe chạy lâu phải cho nó xả hơi đó, là áp suất nấu mà không xả hơi đó là không chín cơm được. Nhờ ép hơi với một cái áp suất nhất định, cơm mau chín, dẻo, ngon, thơm. Hơi xuất ra chừng 5-7 lần như vậy là cơm sẽ chín liền. Và xả ống cống thì nước được khai thông, không có mũi mồng, không có bệnh truyền nhiễm, không có ô nhiễm lòng đất, lòng nước và không khí. Chỉ có xả độc, chất độc ra bên ngoài mà không có xử lý là nguy hiểm. Thì cái này nó thuộc cái giống là xả rác. Bây giờ nhiều công ty xí nghiệp cứ xả bừa bãi, bởi vì xử lý nó tốn nhiều tiền lắm, cái quy trình xử lý đó, nào là máy móc, nào là hóa chất, nào là đủ thứ đó. Nên nhiều chỗ làm ẩu. Bây giờ Việt Nam phát hiện ra phạt nặng, thế giới ta đi trước mình là 40-50 năm mà Việt Nam mới bắt đầu lò tò đi theo. Dù sao vẫn là cái hay, dầu cũng là một cái hay có ý nghĩa. Cho nên chúng ta cố gắng là thực tập và lấy những cái động tác xả đó là một cái hình ảnh để quán chiếu. Thì xả ống khói đó có ý nghĩa trị liệu rất tốt. Nhà mà đang đốt cái gì đó, khói nó nghi ngút, mà nếu không xả ra thì người ở bên trong sẽ bị ngạt thở mà chết. Những nỗi đau, nỗi sầu, nỗi khổ, phiền muộn, bực dọc, khó chịu, u uất, trầm cảm, nó giống như là khí cặc nít, như là khói, phải xả nó ra. Càng sớm càng tốt, càng nhiều càng hay. Bằng mọi cách. Cho nên các động từ xả này có thể được sử dụng như là những hình ảnh minh họa cho việc quăng bỏ, ném bỏ, bu bỏ đó. Cái nhà mình đang có vài chục cái ghế, các vật dụng sử dụng, bây giờ đi tập buông xả cái đi quăng hết vào đường tốt hơn không? Người ta nói là người này bất bình thường. Cho nên đó, tùy chỗ mà chúng ta dịch, cái chỗ ví dụ như nỗi đau thì mình nói là buông bỏ nỗi đau đi, ném bỏ nỗi đau đi, hắt đổ nỗi đau đi, thì rất ấn tượng. Nó là buông bỏ pháp, mà nó là bỏ pháp đi. Pháp nó gồm mọi sự hiện tượng, có bàn thờ, có tượng Phật, bỏ được Phật đi à. Nó là phải phá chấp rồi, mà nó là chấp tướng phá hoại Phật, chứ không phải là buông bỏ. Cho nên các động từ mang tính cách là ẩn nghĩa, như là không vướng dính, không có chấp trước, không hệ lụy, vân vân, được xem là những cái mà nó có nội hàm về tâm linh đó, thì rất là tốt. Và khi thực tập ở mức độ cao đó thì tất cả mọi biến cố như là trong cuộc đời, dầu cố tình hay vô ý, ta không có bị những nỗi đau đó khống chế, nghiêm phải. Trong kinh Kim Cang có câu dạy rằng chánh pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp, thường dẫn đến nhiều sự sai lầm, hiểu lầm ở chỗ người ta nói là chánh pháp buông bỏ, cho nên giờ không cần tụng kinh niệm Phật, bái sám trì chú, thiền hành, thì Phật dạy chánh pháp bỏ mà ta hiểu sai, rơi vào sự chấp không. Câu này phải được hiểu theo hai vế. Vế thứ hai nó có liên hệ đến phi pháp, huống hồ là phi pháp, tức là những cái không đúng là hiến pháp, luật pháp, không đúng chân lý, không đúng đạo đức, không đúng như là Phật dạy, thì cần phải bỏ ra. Cái đó là cái đối tượng quá xấu, phải vẫy tay chào cái đó. Còn chánh pháp cũng phải bỏ. Chánh pháp phải bỏ là sao? Có nghĩa là sử dụng nó như là một công cụ, một phương tiện thôi. Và để hiểu nó thì Đức Phật đưa ra hình ảnh giống như chiếc thuyền có chức năng là đưa rước cho chúng ta từ bờ bên này sang bờ bên kia. Khi đã lên đến bờ bên kia rồi, chỉ có kẻ ngớ ngẩn mới làm cái động tác biết ơn là kéo nó theo thân mình và là đội nó trên đầu, đặt nó lên trên bàn thờ để vái lại vân vân mỗi ngày. Cái công việc hợp lý nhất ở trong tình huống này là gì? Thả chiếc bè về bên kia bờ để cho những người khác lại tiếp tục sử dụng nó qua bờ bên này. Đó gọi là buông bỏ chánh pháp. Nhưng buông bỏ chánh pháp không có nghĩa là không sử dụng chánh pháp, không cần đến chánh pháp, mà không chấp vào chánh pháp. Vì chánh pháp là một công cụ giống như là ngón tay để chỉ mặt trăng, chứ không phải là bản chất của mặt trăng. Lầm nhận ngón tay là mặt trăng làm cho chúng ta mất cơ hội để trải nghiệm mặt trăng. Đánh đồng cái chiếc thuyền với cái bờ là sự sai lầm. Vì chiếc thuyền chỉ là một phương tiện đi qua bên bờ. Bây giờ chúng ta có nhiều phương tiện giao thông rồi. Trực thăng có thể đưa mình bay bên bờ, cần cẩu đưa mình bay bên bờ, cái cầu cũng đưa mình qua bên bờ bên kia, đi đường vòng cũng có thể qua bên bờ bên kia, chứ không phải là chỉ có chiếc thuyền nè. Như vậy, nếu là do chiếc thuyền là phương tiện chân lý số 1, thì ta mất cơ hội sử dụng các phương tiện giao thông khác, và lúc lại hữu nghiệm hơn nữa. Dầu là phương tiện nào, thì vẫn phải biết nó chỉ là một công cụ đó. Nó sẽ sai lầm khi mà chưa qua đến bờ kia ta bỏ các phương tiện giao thông. Còn qua đến rồi, mà đeo mang nó lại là ngớ ngẩn. Cho nên phải xử lý nó đúng tình huống, biết ơn nó là trả nó về bên bờ bên kia để nó còn cái chức năng tiếp tục phục vụ cho những người có nhu cầu như chúng ta trước đây. Như vậy không dính mắc là một cái sự mô tả về trạng thái xả ở mức độ khá ấn tượng. Không dính mắc người ta vẫn có mọi sự vật, vẫn có cái tương quan gia đình, xã hội, quốc gia, cộng đồng, người ta không bị dướng mắt vào. Ngày 8 tây tháng 7 vừa qua, có một Phật tử khoảng 77 tuổi, mặt mày sáng láng lắm, bà chờ đâu từ sáng sớm cho đến 12 giờ trưa khi chúng tôi đi thuyết giảng về và lên gặp. Thì ở từ Đà Nẵng vào hỏi thăm, trời thầy ơi tôi khổ lắm. Hỏi sao khổ? Con tôi giờ nó không nghe lời khuyên của tôi, nó bất hiếu với mẹ của tôi, tức là bà ngoại của nó, nó bất hiếu với cậu của nó. Tôi đã giải bài hết mức rồi mà nó cũng không chịu nghe theo, nó đều là những người thành danh cả, bây giờ không khổ sao được. Tôi mới nói với bà đó, thì bà thử suy nghĩ thế này coi nó có hợp lý hay không. Vợ và chồng, vợ bị tai nạn giao thông đứt đi một cánh tay, chồng có thể vì tình thương mà phải chặt cánh tay của mình để đồng cảm với người vợ đang đau khổ không? Bà nói không. Ai làm vậy kỳ vậy? Một đứa con đang bị mụn nhỏ tấn công thương tổn trên cơ thể của nó, với tư cách là người mẹ, bà có yêu cầu bác sĩ hãy cấy cái mụn nhọt đó trên cơ thể để bà đồng cảm với nó không? Nó không, chuyện này không nên rồi. Như vậy là về cái phương diện cơ thể thì chúng ta thấy là không nên tạo cái đau lây lan, mà mình có mối quan tâm, đồng cảm, thương tưởng, chăm sóc. Chúng tôi mới kết luận tốt nhất trong tình huống này là người mẹ thương những người thân, thương những đứa con, người thân thương lẫn nhau. Khi có cái bệnh nào đó đó phải đóng vai trò là gì? Là bác sĩ hướng dẫn phải làm này kiêng cử kia, ăn uống nọ, uống thuốc, nghỉ ngơi, làm việc làm sao thích hợp thôi, chứ còn y tá bác sĩ đó không thể làm giùm được, mà cũng không thể vì người đó mà đau cái nỗi đau của người đó đang có được. Nhận thức đó thì không khó lắm, nhưng mà đối với cảm xúc thì chúng ta lại cảm thấy khó. Ví dụ như cái đau của người chồng hoặc của người vợ, người còn lại cảm thấy đau theo. Cái đau của đứa con, cái bất hiếu của đứa con, người mẹ cảm thấy đau theo. Đứa con đang ngồi thi bên trong viết chữ, bà mẹ, người cha, anh chị em hồi hộp theo. Tức là chúng ta đang bao biện cái đau của người khác lên trên dòng cảm xúc và đời sống của mình là điều không nên. Cái đó không phải là tình thương đúng, mà đó là tạo hệ lụy, tạo liên minh trong khổ đau. Vì đó thương thì cứ thương, vấn đề còn lại ta hướng dẫn đúng cách, ta làm hết trọng trách, hướng dẫn có phương pháp, thuyết phục nhiều lần, khéo léo. Nhưng mà nếu không giải được thì cũng phải hoan hỷ, hoặc là ngậm ngùi mà hoan hỷ thôi. Chứ biết sao giờ, không ạ? Đâu phải là mình vô trách nhiệm đâu. Bây giờ mình làm thành công rồi, mắc mớ gì mà đi tạo áp lực cho mình, rồi phải tạo cái đau cho bản thân. Chứ tôi mới nói với bà tiếp như thế này đó, bà thử hỏi coi những đứa con mà bà cho là bất hiếu với bà ngoại của nó đó, nó có khổ giống như bà không? Bà cho nó không, nó thấy nó bình thường, nó nói gì sao bà khổ chi vậy? Giờ bà hướng dẫn thôi, là bền bỉ trong hướng dẫn, chứ đừng có kéo cái khổ đó cho mình, là không nên. Thì đó là cái cách chúng ta buông xả nỗi đau, hoặc là không bị vướng dính vào nỗi đau của người khác. Mặc dù ta có tấm lòng, có phương pháp, có nỗ lực, có sự trân trọng để ta tháo mở ở góc này là ở góc độ khác. Chấp ngã và chấp pháp là hai cái phương diện dính mắc lớn nhất mà ta cần phải buông xả. Ngã bao gồm thân thể, cảm xúc, ý niệm, tâm tư, nhận thức. Pháp là mọi sự vật hiện tượng, con người, tình huống, sự kiện, năm tháng ngày giờ, bất cứ cái gì có mặt trên cuộc đời này nó đều là đối tượng dẫn đến sự chấp dính của chúng ta. Và người buông bỏ chấp là nằm ở chỗ là vẫn tiếp xúc, vẫn làm, vẫn tương tác, nhưng mà không để tâm mình bị hệ lụy tiêu cực. Bây giờ có trách nhiệm, có tấm lòng để nỗ lực vượt qua, giúp người khác đọc vượt qua. Ở mức độ đơn giản của đời sống xã hội đó, thì xả được hiểu là quăng bỏ nỗi đau, sầu muộn, lo âu, sợ hãi, không hận thù, vân vân. Bất cứ cái gì mà nó làm cho mình bị bận lòng đó, thì mình phải buông. Bận lòng và cái trách nhiệm là hai cái khác nhau. Trách nhiệm chân chính đó, là ta làm hết vai trò của mình, nhưng mà không để cho mình bị dướng dính vào nó. Mà muốn thực hiện như thế đó thì đôi lúc đó là hành giả phải có cái tâm tha thứ để nó không bị bận lòng được. Và không có tha thứ là chuyện gì nó dính ở đó, qua rồi 20 năm mà nó vẫn còn dính như cái keo à. Ngày hôm qua thuyết giả tại trường hạ chùa Hưng Phước ở cách mạng tháng 8 đấy, thì mấy thầy ở tại chùa mới mời lên ở trên bàn dông. Gia đình của Hương Linh đó vẫn đang còn đứng ở đó, cái lọ cốt là dính cứng ở trên cái bàn thờ, không có làm sao tháo ra được hết. Thì ông chồng mới nói là mới dán miếng keo một chút xíu vô cái ảnh mà không biết sao cái lọ cốt mà không di dời được. Rồi các thầy tới súng vào nhau bằng mọi cách, hết lực bình sinh cũng không có tháo mở được. Có một số người mới nói đây là cái hiện tượng gọi là linh thiêng, là bà này thì mới có 42 tuổi, chết do ung thư máu, nên là không muốn rời khỏi cái vị trí ngay chính giữa bàn thờ vì muốn được như thế. Chứ tôi lên xem, mình quán tưởng yêu cầu bà buông xả, nhắm tới nhắm lui, nhắm xuôi nhắm lượt, trì chú cầu nguyện xong rồi cũng còn đứa nguyên phải thua. Tôi mới nãy tôi ý cái này chắc là không phải hiện tượng tâm linh gì thật đâu, có thể keo dính không chừng. Cho tôi nói anh là người dán keo hay là cái gì, tôi nói là dán keo, hỏi dán như sao, đưa cái lọ keo ra tôi coi thử. Anh mới lấy nguyên cái lọ keo dán sắt vậy nè, chảy nước một cái thì nó mới chảy xuống là nó phải dính cái mặt lọ cốt rồi nó láng, cái mặt gạch nó cũng láng, thì hai cái nó dính nhau bằng một mặt phẳng, vậy làm sao tháo nổi. Mà trong khi hỏi anh lúc đầu anh nói chỉ có 2 giọt dính bình thường để dán xi măng thôi, mà không ngờ là loại keo dán sắt. Bây giờ mà lấy đồ đục cũng còn không ra được nữa. Thì phải cuối cùng phải chọn giải pháp là đập vỡ lọ ra, lấy ra bỏ vô lọ khác đó. Cái dính ở đây là dính về vật chất đấy, thật là dính ghê như thế, tháo không ra được. Cái chấp của con người là lúc nó dính gấp nhiều chục lần, nhất là những người bị những cái chứng bệnh cảm xúc rồi dính ghê gớm lắm, dính cỡ dầu khắc là thường thường thôi, dính vào đường nhựa mới bắt đầu làm cũng là chuyện thường thôi, dính trong mùng cũng là thường thôi, mà dính ở trong chấp trước về cảm xúc hoặc là pháp hay là ngã, đó là những cái dính nguy hiểm lắm, nên cần phải buông. Nhờ buông nên tâm được bình an. Nói tóm lại đó là 7 yếu tố tỉnh thức này đó, khi ai có thực tập đó thì có được cái kết quả an vui hạnh phúc. Vì thực tập đó thì chúng tôi nói lúc đầu là không nhất thiết phải theo trình tự từ trạch pháp, tinh tấn, hỷ, kinh an, niệm, định, xả. Có người ta có thể bắt đầu quy trình bằng xả. Ví dụ như mình đang chấp cái gì đó quá và phải buông cái xả đó thì ta mới có thể có tâm được bình an, nhờ đó ta mới chọn lựa đúng được. Chẳng hạn như một người có cái gốc rễ quá khứ là đi theo tôn giáo nào khác, bây giờ phải xả tôn giáo đó ra thì mới chọn được đạo Phật. Còn không á, cái ý niệm chân lý về tôn giáo đó sẽ là một cái đà cản làm cho chúng ta biết đạo Phật sâu sắc hơn, nhưng không chọn đạo Phật được. Thì vì trong này đó thì cái quy trình phải bắt đầu bằng xả chứ không có chạch pháp nữa. Xả rồi mới chạch được, phải buông cái nào đang có mới chọn được. Ví dụ như bà ta đang nắm cái này mà muốn lấy cái hoa thì kêu cầm thêm cái này thì khó lắm, phải buông cái xuống chỗ cầm cái hoa lên. Như vậy là xả phải được tiến hành bằng đọc. Thì tương tự như thế là các yếu tố khác, tùy theo tình huống cụ thể với từng con người cụ thể, khế lý và khế cơ, mà chúng ta chọn coi cái điểm bắt đầu của nó là cái gì. Và trong quá trình thực hiện đó, đôi lúc ta có phải sử dụng lại nó thêm một lần nữa để hâm nóng. Ví dụ bây giờ phần lớn các Phật tử đã có pháp môn rồi thì đâu cần trạch pháp nữa. Tu một thời gian có người nói trời bà tu thiền là trớt quốc rồi, 100 người tu có nửa người chứng thôi, tu chi? Thì lúc nghe nó dao động, hàng gì tôi tu này 20 năm không thấy gì hết trơn. Thì lúc đó nó đòi hỏi phải chặt pháp, tức là ta phải tái xác định trở lại. Tại vì mình tu không đúng thôi, chứ còn tu đúng là ngay lúc tu là có kết quả rồi. Pháp môn nào cũng thế thôi. Cho nên các yếu tố còn lại cũng được sử dụng như thế. Kính chúc tất cả được an lành.